Năng giác và sở giác nếu là hai thì là chẳng phải chư pháp như nghĩa. Nói hai tức là triết học. Hôm nay nếu chúng ta dùng định nghĩa của triết học thì có thể bao gồm nó, nhưng nó chẳng phải hai, nó là một. Lối nói này trong triết học không có, cho nên năng sở không hai. Ý nghĩa này rất sâu, rất sâu. Nó cũng vô cùng khó hiểu, rất là khó hiểu. Người xưa bất đắc dĩ phải dùng cách thí dụ. Ví dụ như chúng ta thường hay nghe nói lấy vàng làm đồ dùng, món đồ nào cũng đều là vàng. Vậy thì vàng và đồ dùng là một hay là hai? Từ trên tướng mà xem thì nó chẳng phải một. Từ trên thể mà xem thì nó chẳng phải là hai. Chẳng phải một, chẳng phải khác. Đấy là chân tướng của sự thật. Điều này cần phải cẩn thận tỉ mỉ để thể hội, mới có thể thật sự liễu giải nổi chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Tất cả những kinh đại thừa chỗ nói đều nói về đạo lý này, đều nói về sự thật này. Sự thật này rất khó lý giải. Khi thật sự đã hiểu rõ, nhận thức rõ ràng rồi thì gọi là Phật tri Phật kiến. Lúc bây giờ cái kiến giải của anh là và tư tưởng của anh cùng chư Phật Như Lai không có sai khác. Nhưng phàm phu chúng ta làm mê. Mê ở chỗ nào? Là đều đem tất cả sự vật chia thành đối lập, chẳng biết tất cả sự vật là một chẳng phải hai. Nghĩa của hai chữ Phật Pháp này, sau khi chúng ta đã hiểu rõ đại khái Phật Pháp, chỗ mong cầu là gì? Điều này quý vị tất phải biết. Bao nhiêu người học Phật, trong Phật môn họ mong cầu những gì? Họ cầu phát tài, cầu thăng quan, cầu phò hộ bình an, đều là cầu những thứ này. Cầu những thứ này thì trong Phật môn cầu chẳng được. Quý thị đi cầu thăng, xin thật tình nói thẳng với anh, thần cũng chẳng có biện pháp, cũng chẳng làm gì được. Đây gọi là mê tín, đây gọi là hành động ngông cuồng bậy bạ. Vậy là đã sai rồi. Cái Phật Pháp chỗ mong cầu, anh xem, tất cả trong kinh luận có một danh từ gọi là A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Chúng ta cũng có in trên tấm biểu này. Đây là chỗ sở cầu của Phật Pháp. Danh từ này có thể dịch ra, nhưng không dịch, vẫn chỉ dùng dịch âm của tiếng Phạn. Lý do không dịch này gọi là tôn trọng không dịch. Có thể dịch được, nhưng chúng ta đối với danh từ này vô cùng tôn trọng, giữ nguyên âm tiếng Phạn là vì tôn trọng, không như chữ Phật Đà. Chữ Phật Đà là vì hàm chứa nhiều nghĩa nên không dịch. Hàm nghĩa của nó rất nhiều. Vậy dịch ra tiếng Hoa là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chữ Bồ Đề dịch thành giác, chữ Tam dịch thành chánh. Đây là mục đích giáo học của Phật Pháp. Phật dạy chúng ta, hy vọng chúng ta thành tựu những gì? Hy vọng chúng ta đều có thể chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái danh từ này cũng phải bất chút thì đem nó giảng rõ ràng. Cái mà Phật Pháp mong cầu quá ư quan trọng. Chúng ta theo Đức Thích Ca Mâu Ni Phật để học là học những gì? Tức là cái này, trước tiên giảng về chánh giác. Giác là giác ngộ. Trên thế gian này cũng có hạng người rất thông minh, rất có trí tuệ. Những nhà khoa học hiện nay thật là thông minh. Khoa học kỹ thuật ngày càng đổi mới. Quý vị có thể bảo họ chẳng giác ngộ sao? Có thể bảo họ không thông minh sao? Những nhà triết học, nhà tôn giáo đều rất thông minh. Khả năng giác ngộ của họ so với người thường đều rất cao minh. Nhưng Phật đều không thừa nhận họ là chánh giác. Tuy họ có giác đấy, nhưng Phật bảo họ không phải là chánh giác. Cái chiêu bài của Phật môn chúng ta là chiêu bài chính. Chiêu bài chính này không thể tùy tiện trao cho người. Tại sao cái giác của họ lại không chính? Vì họ phiền não chưa dứt, tâm họ không thanh tịnh. Quý vị xem, họ vẫn còn thị phi nhân ngã, họ vẫn còn tham sân si mạng, họ vẫn còn vọng tưởng phân biệt chấp trước, tâm không thanh tịnh. khi tâm không thanh tịnh, dù khả năng giác ngộ của họ có cao đi nữa, vẫn chẳng phải là chánh giác. Cho nên trong Phật môn, chánh giác là thanh tịnh tâm. Trong thanh tịnh tâm này sinh ra trí tuệ giác ngộ thì gọi là chánh giác. Vì vậy cho nên tiêu chuẩn của chánh giác trong pháp thế gian không có. Lục đạo chúng sanh đều là tà tà tri tà kiến, chẳng phải là chánh giác. Phật yêu cầu chúng ta phải chánh giác. Khi đã được chánh giác, trong Phật môn cũng có một cấp bằng học vị, cũng như hiện nay đi học lấy được bằng cấp. Bằng cấp này là thấp nhất. Như học đại học, đại học tốt nghiệp thì lấy được bằng học sĩ. Chánh giác là bằng sơ cấp đệ nhất, tên của nó là A La Hán. Quý vị nên biết A La Hán, Bồ Tát và Phật là danh xưng cấp bằng học vị trong Phật môn. Điều này cần phải biết. Anh có được chánh giác rồi thì gọi là A La Hán. A La Hán kiến từ phiền não đều không còn nữa, là tiểu thừa. Không những A La Hán không còn cái niệm thị phi nhân ngã, không còn cái niệm tham sân si mạng. Chúng ta trước kia đều tưởng rằng khi chứng được quả A La Hán mới đem kiến từ phiền não đoạn dứt được, không còn chấp thân này là ngã. Nào có biết được, Phật trong kinh Kim Cang chỗ nói tiểu thừa sơ quả Tu Đà Hoàng, cách A La Hán hãy còn rất xa rất xa. Tiểu thừa sơ quả Tu Đà Hoàng đã phá xong bốn tướng. Trong kinh Kim Cang nói đến ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Đấy là từ kinh Kim Cang thấy được. Thảo nào Phật dạy sơ quả gọi là nhập lưu, họ đã nhập vào dòng thánh, họ đã chứng được vị bất thối, tuyệt đối không thể thối chuyển làm phàm phu. Thì ra họ không chấp trước nhân ngã thị phi nữa, cái niệm này không còn nữa. Từ chỗ này chúng ta sẽ phải thể hội đến sự giáo dục của Phật Đà cùng với sự giáo dục của thế gian chỗ khác nhau là đâu. Chúng ta rốt cuộc phải học những gì? Chúng ta theo Phật để học là học cái pháp chân thật, học chánh giác. Duy chỉ có chánh giác mới có thể giải quyết vấn đề. Giải quyết vấn đề gì đây? Lìa tất cả khổ, được tất cả vui. Thật sự lìa khổ được vui. Khổ và vui, chúng ta nói một cách thô cạn nhất. Hãy lấy bản thân chúng ta mà nói. Anh có cái khổ của sanh lão bệnh tử, có cái cầu bắt đắc khổ, có cái ái biệt ly khổ, có cái oán tán hội khổ. Tất cả những cái khổ này đều bao quanh anh. Anh không có cách gì thoát ly được. Sau khi đã học Phật thì ra sao? Những thứ khổ này thật sự có thể lìa khỏi. Những bạn đồng tu lớn tuổi một tí, cỡ trung niên trở lên nghĩ rằng mình đã già rồi. Học Phật có thể không già. Học Phật có thể không sinh bệnh. Dù rằng trong thân thể có nhiều bệnh tật, nếu anh thật sự đã học Phật, không cần đi bác sĩ, không cần uống thuốc, bệnh của anh tự nhiên sẽ lành. Đây là đạo lý gì? Là vì anh đã thông suốt đạo lý. Anh chẳng biết bệnh của anh làm sao sanh ra. Anh không biết bệnh do đâu sinh ra, bệnh của anh phát triển cách nào, bệnh sau cùng kết quả thế nào, tất cả đều biết hết thì con người có thể không sanh bệnh. Bệnh từ đâu đến? Là từ vọng tưởng mà đến. Từ sáng đến tối cứ nghĩ vẫn vơ bậy bạ. Khi vọng tưởng của anh không dứt thì bất thần tiên cũng chữa không lành bệnh của anh. Khi vọng tưởng của anh tất cả đều không còn thì bệnh gì cũng chẳng có. Cái căn bản sanh tử cũng là vọng tưởng. Anh xem trong kinh Hoa Nghiêm dạy rất rõ ràng, tất cả chúng sanh đều có Như Lai trí tuệ đức tướng. Chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc, tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc.